Những người đòi tranh đấu chém giết hơn thua, đó là còn trần tâm, mê muội trong vật chất, quên khả năng từ bi sẵn có của chính mình mà để qua độ quần sanh. Từ đó tạo rồi đã dấn thân trong thể xác này là trượt, và ác hại lẫn nhau càng trượt thêm, nghi kỵ lẫn nhau thì khối thần kinh không có bao giờ tốt. Giải tỏa cho nhau, khối thần kinh mới hòa đồng tiến qua trong tốt đẹp. Cho nên ở thế gian chúng ta đã mang xác làm người, kẹt trong tiền tình duyên nghiệp, đó là bị giam hãm, bị tạo thêm một cái còng, còng chính mình mà thôi, và không thoát, không có lúc nào thoát được. Không tiền thì tình, thì nó cứ lôi cuốn mãi mãi như vậy, tới lúc chết phần hồn làm sao thoát được. Mà chúng ta đêm đêm lo tu đây là mở đường cho phần hồn tiến hóa mới thoát được, từ trước đi tới thành mới giải tỏa được. Hôm nay chúng ta đã cách mấy ngày, chúng ta đã nhìn quang cảnh của trời đất vĩ đại, mà tâm thức của chúng ta cũng gom gọn, cũng nhớ những hình ảnh đó. Vì bây giờ chúng ta tu khai mở bên trong tiểu thiên địa này, khối óc của chúng ta có những cảnh đó không? Mở được khối óc rồi, các bạn sẽ nhìn hào quang ở bên trên, thấy rõ khả năng của chính mình có thể tiến tới vô cùng, những cảnh vĩ đại trật tự hơn những cảnh ở thế gian nhiều. Không quỷ hoại, còn nguyên, lúc nào cũng ngay thẳng, tốt đẹp, từ cảnh thiên tiên đi lên là tốt lắm, tốt lắm. Bồng lai tiên cảnh, bông hoa tươi tốt, bông hoa cũng có thể nói chuyện được. Chim yến còn nói đạo được mà. Cảnh tươi đẹp, tất cả đều là thông minh, thanh nhẹ nó mới thông minh. Cho nên các bạn tu thiền, xét làm pháp luân, mỗi người mỗi thanh nhẹ mà chiếu làm thì được. Nếu hướng ngoại làm một lần mà hướng ngoại 100 lần thì cũng như không. Người thế gian bắt buộc phải hướng ngoại vì sự sống. Mà chúng ta hiểu được sự sống là nguyên khí của trời đất đã cấu thành, thì chúng ta an nhiên, tự tại, nhận nguyên khí của trời đất, sanh tồn mà tiến hóa, thì chúng ta mới thuận thiên giả tồn. Thế gian vì tranh chấp thành ra nghịch thiên giả dòng, ai cũng sợ chết mà phải chết, không cách nào cứu chữa được. Phương pháp vô vi khoa học nguyên lý phi Phật pháp là tự cứu, khai mở lấy chính mình tiến tới mới kêu được. Chúng ta không có tự cứu mà nhờ Phật cứu, nhờ Chúa cứu, cứu cũng không được. Phật Chúa cũng từ trong cái khổ hạnh thành Bồ Tát tiến hóa đi lên cõi thanh nhẹ và xây dựng thanh nhẹ mới đạt tới sự hồi trường cửu. Và chúng ta không chịu sửa tiến và tiến hóa tới sự thanh nhẹ, mỗi người của chúng ta ngồi đây đều có nguyên căn liên hệ thiên liên cả trời đất, chứ không phải chúng ta bị bỏ vơ đâu, bị bỏ đâu. Chúng ta được sự quang chiếu đầy đủ của thiên địa nhân, chúng ta không có thiếu cái gì hết. Chúng ta chỉ có thiếu hành thôi. Kể từ một thời đại bây giờ, vật chất chúng ta từ cái chỗ thiếu thốn Việt Nam mà chúng ta ra đến đây, bây giờ chúng ta mới thấy rõ còn lối thoát, còn đường đi tới vô cùng. Vật chất tiến qua, mỗi năm chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi năm radio cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi mới hết, là cái khả năng vô cùng của con người. Và khối óc của chúng ta mà chịu phát triển như vậy thì chúng ta đi về tiên cảnh không có khó khăn. Tiên giới trật tự tốt đẹp, thông minh, văn hay, điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. Ở đây người thường thấy cô gái đẹp cái liếc nhìn, nhưng mà lên trên đó thấy những cô tiên cái tay ngọc ngà, không biết cái gì sao. Những người tu ở đây lên cũng gặp được ăn năn, thấy thích lắm, quý lắm. Nhưng mà mình, người ta đã nguyện tu rồi, tới đó ăn năn, càng ăn năn càng được những vị đó mời mình qua bỉ ngạn để nhìn cảnh tốt đẹp và đối đãi tốt đẹp của những vị tiên cô. Cho nên những người tu đa tình hơn những người phàm. Người phàm chỉ biết muốn, mà cái đa tình thật sự để giải tiến không có. Thành ra muốn rồi kết hôn rồi ở nhau không bao lâu rồi sanh chuyện, vì nó chưa thấu triệt. Cái kia là tình yêu thương vĩnh cửu không tiêu diệt được, thanh khiết vô cùng và thanh nhẹ vô cùng ở cõi tiên. Cho nên ở thế gian thường ông lên bà xuống mà tiên nhập á, thì văn thơ dồi dào, cảm động lòng người. Còn người phải môi óc khổ cực học ngày học đêm mới làm được một câu kia, người ta là triền miên phân giải cho mình học. Trí tuệ khác hơn người phàm, thanh nhẹ, làm được nhiều việc trong một lúc. Hiện đây chúng ta tiếp tục có câu vấn đáp không?
Thầy có cho biết là địa ngục đã mở cửa từ lâu để mọi giới đều được tự do tu tập để qua cuộc khảo sát cuối cùng. Vậy những người chết trong thời gian vừa qua mà cần phải được giáo dục, tức là xa vào địa ngục, thì được giam giữ ở đâu, trong lòng đất hay ngoài lòng đất?
Đó là ở giới, giới đó là giới âm, trực điển. Nó ở giới âm cũng có thể lai vãng ở trong lòng đất được, nhưng mà nó thức giác tu tiến thì nó có thể tiến về tiên giới được. Cho nên địa ngục là chỗ sửa tiến, lâu lâu có Quan Âm xuống thuyết giảng độ tha, thì những người đó nhận được cái hào quang của Đức Quan Âm nhớ nhung mà tự ăn năn sám hối, nhìn nhận sự thật mới được tiến hóa, học hướng về cõi tiên mà tu.
Kính thưa thầy, chị con tên là Lưu Thị Trung, năm nay chị 75 tuổi. Từ lúc chị con 60 tuổi thì chị bị nằm một chỗ tới nay là 15 năm mà không khỏe, mà không chết. Con xin hỏi thầy đó là bị tội gì? Con xin thành thật cảm ơn thầy.
Hồi đó nặng lắm á. Cho nên bây giờ làm người cũng phải bị giam hãm, khổ vô cùng. Không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ. Nhưng mà pháp lý vô vi cũng có thể giúp được. Khuyên người nên niệm Phật, nằm đó niệm Phật thay gì mong muốn chuyện gì. Tự giác trong nội tâm tự giác thì phần hồn sẽ được cứu. Vô vi giúp được, niệm Phật giúp được. Còn bằng không á, thì cứ triền miên bị giam trong cái khổ cảnh, thân tâm bất ổn, không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ, không thoát được.
Qua 17 lần đại hội vô vi, gần như chỉ là những khuôn mặt bạn đạo quen thuộc cũ. Chỉ có nhiều người lạ trong những buổi thiền ca, thì cảm thấy những gì khác biệt giữa đại hội vô vi và thiền ca?
Đại hội vô vi là bạn đạo đã thực hành, muốn có cơ hội tiến hóa nhanh hơn và muốn có sự xác nhận chung để giữ niềm tin và tu tiến. Còn thiền ca là đưa đạo vào đời, thì người đời phải đến, đến họ chi để họ nghe những cái triết lý đó, những lời minh triết đó chiếu rọi trong tâm hồn họ. Họ thích tâm, họ thấy họ cũng một, cũng là một khả năng của cả càn khôn vũ trụ. Họ về, họ có cơ hội tự cứu hơn, tự sửa, tự tiến và tự cứu qua lời ca tiếng hát thấm nhuần trong tâm hồn của họ. Cho nên người đời tham gia nhiều hơn. Họ thấy mới lạ, nhưng mà chuyện cũ không phải mới lạ đâu. Chuyện họ có, họ mới cảm thức được và họ mới bằng lòng học tu tiên. Chứ không phải lấy cái chuyện mờ ảo đè lên đầu người ta, không có. Thực chất của con người có tất cả điện năng phát triển tâm thức của chính mình.
Con nghe Kim Thân Cha xưng là Thượng Đế, thách đấu với thầy, thầy chấp nhận cho đấu. Sau đó Điển Thượng Đế đó thua thầy sau năm hiệp mà nói là thôi què. Như vậy có phải là Thượng Đế giả hay không?
Kim thân là cái xác này nhận được luồng điển của bên ngoài nhập vào và xưng danh là Thượng Đế. Thì lúc đó ở Bà Rịa tôi ngồi thiền, thì cô Kim cứ nói mày cứ ngồi thiền, mày là Phật rồi, mày chuyện gì mắc mới gì phải ngồi thiền nữa. Tôi nói tao không ngồi thiền, tao chết tao phải thiền. Tôi nói tao là gốc, tao có thể đánh 100 mấy chục điệu bùa. Tôi nói thì bây giờ mình làm thử, đóng cửa làm thử, cứ đánh 100, 200 gì đánh cho chết cho rồi. Tôi ngồi cho đánh, đánh tới hết 100 mấy chục điệu, thấy tôi cũng ngồi, cũng tỉnh mơ, đâu có chuyện gì đâu. Thì thấy không có gì hết. Rồi Ngài mới nói, thương mày lắm, đâu có nỡ giết mày. Mày là kiện tướng của cha mà, nói vậy đó. Thì tôi nói không giết là thôi, tôi làm việc. Còn giết là thôi, tôi khỏi làm việc. Thì thử thách, tôi cái gì tôi cũng không sợ, tôi dấn thân muốn thử lúc nào thử, tôi không sao đâu. Cho nên để biết, để lưu lại những cái kỷ niệm đó cho các bạn thấy, người này xin Thượng Đế, người kia xin Phật tới uy hiếp các bạn đừng có sợ. Các bạn là người tu vô pháp lý, vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp. Và các bạn đã khai mở chính các bạn. Thì trực diện bất cứ Thượng Đế thiệt, Thượng Đế giả gì, tâm thức bạn vẫn thanh tịnh, vững vàng, hành pháp đi tới, không có bị trở ngại và không bị lôi cuốn. Đời không lôi cuốn được, đạo cũng không lôi cuốn được. Tâm thức lúc nào cũng bình an, vững vàng, thiên ngang với càn khôn vũ trụ, liên hệ với luồng điển cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến. Thì lúc nào các bạn cũng vững vàng, không có bị ngã nghiêng ngã ngửa đâu. Cho nên tà ma nó nói này nói kia nó nọ, nó tới nó xâm nhập vô khối vô vi. Có kẻ tu lâu người ta vững, có người mới tu nó nói này kia nghe lời, rồi nó nói tụi này tu yếu này kia kia nọ, nó giảng tầm bậy rồi nghe theo nó, chạy theo nó. Rốt cuộc có người nào thành công đâu. Những người chạy theo tôi để tự do, mỗi người muốn gì cứ việc đi đi. Đi một thời gian rồi chạy về, nó này nó làm bậy quá, không có đúng, bây giờ con không theo nó nữa. Mấy ý thức khả năng sẵn có của chính mình có mà mình không chịu phát triển, mình đi mượn khả năng của người khác để làm gì? Thực hành đi để tới kết quả tốt, vững mạnh, làm một con người hiên ngang giữa trời đất. Phải thông suốt nguyên lý của càn khôn vũ trụ với thể xác này, hóa giải tất cả những sự trần trượt của thế gian, có thể lôi cuốn tâm thức của chúng ta xuống hạ cấp thay vì thượng giới thăng hoa tốt đẹp.
Nếu đó thì con không có thắc mắc gì hết, tại vì con không thấy là nó hơi hoàn toàn rồi, con không nghiên cứu gì đạo, thì con thấy cái pháp này là con hoàn toàn thấy hay rồi, một cái đường con đường duy nhất rồi. Mà về cái tuần hành nó con biết chừng nào nó tới nhau rồi, con thở hoài con không cảm thấy đi tới đâu.
Phải từ từ chứ, bởi vì cái nguyên khí của con người mà nó trụ rồi nó mới thích, cho nên hít thở tôi hít hoài mà không thấy hít bao nhiêu ngày. Một ngày chỉ nói chuyện chỉ xài ra biết bao nhiêu hơi, và từ nhỏ tới lớn xài không, công tử Bạc Liêu xài không là không có đem vô, bây giờ mới bắt đầu lấy cho lần lạ, mà lấy mấy hơi rồi cũng xài ra mấy hơi, thấy không? Cho nên hết cố gắng và cố gắng làm thinh nhiều hơn để giữ cái trung khí thì nó mau và phục, mà nói chuyện nhiều quá thì nó cũng xài ra hết, hiểu không? Mình mượn cái hơi làm cái bàn đạp để mình tiến lên. Còn nếu mà không tập trung được cái nguyên khí đó thì mất cái bản tánh tự nhiên rồi. Hỏi chị lúc chị ra đời là con nguyên khí nằm trên nơi nó hồn nhiên, tươi đẹp, ai cũng thích. Bây giờ có người thích kể không? Rồi mất quân mình rồi đó. Thấy không? Rồi mất cái vốn không không của mình rồi. Rồi mình thâu tạp nhiều thì động loạn. Khi mình muốn nghĩ chuyện này nó nghĩ chuyện khác. Đó. Cho nên bây giờ mình phải làm sao nhờ cái pháp luân thường chuyển cho nó khai thông, cho nó thuần nhất. Khi không trước kia mình đem cái vốn xuống thế gian, vốn của chị là vốn không không, nhưng mà ngày nay nó bận rộn thì chỉ có càng có mạnh, có nói hơn thua, có chi nghĩ có đó mà nó làm mình động loạn. Cho nên dùng cái pháp này rửa cái sạch, thì là pháp luân đây là làm pháp sử rửa cho nó sạch, nó sạch rồi nó chi sạch. Lúc đó thì mới thấy là chân sạch là sạch. Nhưng mà thấy vậy không? Chị nói chị làm mà tôi cũng thấy gì. Làm được bao nhiêu ngày thì chính thủ bao nhiêu giờ, và rốt cuộc gì xài phí đi bao nhiêu, có bài toán không? Thì đấy ha. Khi mà chị làm rồi, cái lúc mà hết nóng tánh rồi, người ta chỉ mặt, người ta chửi chị không vui gì. Chị vui chị là cứu họ. Rồi ba chị hay không ra. Thế bây giờ vẫn còn nóng. Thì bây giờ phải rửa sạch cho đó. Ra không? Bớt nói chuyện. Rửa sạch hết. Cái gì lo sợ là không có lo chuyện kia. Nhưng mà nói chuyện nhiều, mình lo chuyện kia chứ mình không có sửa cái này. Mình bớt nói chuyện là mình sửa cái này. Rồi mình đi cứu cái kia. Ra sao? Ra. Dễ mà ở thế gian họ làm ngược thôi. Rất dễ, tôi nói rất dễ. Thực hành rồi chị thấy. Một thời gian chị làm tính, ai nói gì chị không biết cả. Cần thiết chị nói một câu thôi. Nó đổi thành gì? Trong vòng 3 tháng thấy người thì nó khác. Cần lặng nghe được lời nói của nó. Thấy không? Nghe được hơi thở của chúng nó. Thấy không? Thì nó mới cảm thức được cái thanh trí điểm ta càng không vũ trụ ban gì nó. Và nó bắt đầu hòa với thanh trí điểm là nó đi ra khỏi cái thể xác như vậy. Cho nên nhiều người nó ở thôi, cái này tôi làm thinh mà chút nữa là cãi nữa. Không có chuyện. Là nó sai, nó tâm tử không? Thế gian con trời toàn tâm tử, cãi lộn không? Không làm được gì, hao hao tổn tiếng mà, không đạt được gì hết. Chị nghe là tôi chỉ làm chưa một chút xíu đó, thì chị thấy bớt nóng. Chịu khó, bớt nói chuyện, nó muốn nói chuyện nhiều, mình cố gắng làm pháp lên nhiều chứ đi. Chứ làm chị phải cai trị chị. Bắt buộc không cho tài cái sao nào nữa. Cho lưỡi bắt lên niệm Phật. Thấy gì nói chuyện. Nó màu. Dược ý niệm. Thấy gì nói. Nói nó lôi cuốn nó kéo mình đi ra ngoài. Chỉ nói một câu thì phải trách nhiệm cho nên vô trách nhiệm sao. Mà trong cái trách nhiệm đó phải nghĩ tới một câu sao. Chỉ ra. Nó kẹt ở chỗ đó. Không có cái gì thắng cái thanh tịnh. Và sáng suốt. Khi người ta gây lộn, người ta chế chị là chị coi chị làm thinh nên chặt ra họ thương. Chuyển tầng đánh lại, làm thinh trẻ, chị đã rồi, nó thương, nó thương chị. Chị thấy không? Nhưng mà mới cái mặt sau thì bắn nó 10 câu thì nó nhớ rồi. Nó không chơi với chị như là chị lỡ lỡ chỗ nào. Thành cái tập phán, xanh cái bệnh, bệnh do tánh xanh, tánh gây gỗ, bực bội, hơn thua. Tạo cho cái gian nóng, thằng kinh nghiệm, tìm nghiệm. Bây giờ là mang lực. Bệnh có đó mà không thấy.
Con còn có một cái ước muốn là trước giờ nên là con muốn làm người con chương mà không biết cái nó có đi được lại con đường nào không?
Con chương tốt. Con chương mà mình làm sinh, mình làm việc. Chỉ tu thời gian là con chương từ cái ấp gì nó ra. Biết không chịu à.
Con
thấy
cuộc đời nhiều hơn.
Ừ.
Những cái khổ
là cuộc đời
con
không biết
cái đó
nó không sao, không có hại gì hết. Không sao. Đây là người tu đây là nó phải trở về. Rồi về Văn Chương. Và Văn Chương nó hay lắm. Trong cái thanh tịnh biết là hay. Cái thanh tịnh rồi biết hay lắm. Cũng là hành văn, cũng một câu chuyện. Một cái câu chuyện chỉ kể ra nó thâm thiên. Người người là phải đặt. Nó đứng tâm lý.
Con chỉ trợ cho mình làm Văn Chương thì mình nghĩ về cái người đời nhiều lắm.
Đâu đời, người đời là người đại đạo mà. Nhân đạo là đại đạo mà. Mà họ... cái xấu của người đời là một chuyện. Nhưng mà mình phải biết khi mà mình thanh tịnh mình biết. À, từ cái xấu này, mình cảm thấy cái xấu này nó lại giúp được. Cho người đó sẽ tiến qua tới một cái chỗ nào. Có cơ hội thích tâm. Thì thấy không? cái người này rượu chè hút sắc đất vợ luôn buồn, nhưng mà rốt cuộc đó là một bài học cay đắng ở tương lai. Trong lúc người biết được giá trị của thanh tịnh, người thấy đau khổ vô cùng và dần thấy hành động bất chánh, chứ không phải vợ con mình bất chánh, thấy không? Cho mình thấy kết luận hay hơn. Khi mà chị tu thiền rồi, cái kết luận chị nó hay hơn. Mà đời cứ biết nhưng mà kết luận hay hơn.
Nhưng mà mình không cần phải tránh khỏi cuộc đời mình chứ.
Đâu có thông trong cuộc đời, chị quán thông cuộc đời, chị mới tránh khỏi cuộc đời. Mà chị tránh cuộc đời là chị bị kẹt trong xó. Thì vô duy đó, nó hòa tan với các giới. Mình thấy mình từ mọi trạng thái mà có. Và mình phải hòa tan với mọi các giới. Để quán thông. Chị quán thông thì chị đi ra khỏi quả địa cầu này. Còn chị là chê thì chị có đi ra khỏi đâu. Không bao giờ chị đi ra khỏi. Cho nên nhiều ông thầy chưa tôi chê. À, tôi cũng được cái chuyện đàn bà chê. Nhưng mà biết đàn bà là cái gì? Đó, kẹt rồi đó. Không biết người đối diện mình là cái gì? Thấy không? Một ân nhân hay là cái gì? Hay là một kẻ thù của tiền kiếp ngày nay đến giao dục mình? Không biết. Thấy chưa? Rồi không biết cái cơ hình của người ta trong đó cấu trúc bởi cái gì? Thầy chưa quán thông không? Chứ mình đã quán thông đối phương rồi, là ta vượt khỏi đối phương, sự trở ngại của đối phương là ta đi luôn như vậy. Còn thiếu thanh tịnh không quán thông được đối phương là vẫn ở đây, vì nó đứng đó làm sao tôi đi được. Nhưng mà tôi biết rằng cơ thể này cấu trúc ở suy nghĩ. Thì trong cái nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ, để một luồng điển, mà nếu luồng điển tôi thanh tịnh thì tôi vượt qua thể xác, thể độ, có cái gì đó. Tôi phải kẹt đâu, không có. Tôi quán thông thì tôi không còn kẹt. Rồi tôi chưa quán thông thì vẫn kẹt ở trong chấp và mê. Tôi thích cô này, tôi thích cái thể xác này, tôi thích đóng tiền bạc này, tôi thích căn nhà này. Tôi bị mê. Sao? Tôi chấp thì tôi nói tại sao nó tới nó phá đi. Nó gây thì nó vô phép đi. Chấp. Sao? Thì cái thích bình đẳng tôi không có mở là tôi có cơ hội quan thông. Sức bình đẳng tôi mở rồi, tôi thấy có cơ hội quan thông là nó là tôi là nó. Hai là một. Thấy rõ hai là một không? Chị cũng tứ quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng tôi cũng tứ quan, ngũ tạng tứ chi. Hai là một. Nhìn thích là vô cùng. Sao? Mỗi người có một cái năng duyên khai triển trong tâm thức của tiên học. Sao? Thì chị cố gắng trở về thanh tịnh để tiến cho vô cùng. Cái đối phương nó không có giỏi hơn chị, nó thanh tịnh hơn chị thôi. Chị thấy chưa? Mà chị trở về thanh tịnh rồi thì chị thấy nó là chị là nó không có gì đâu. Không sống. Không có kẹt. Cho nên thường đây là mình là thường đây. Mọi trạng thái là không có nhận. Và trong một cái ý nguyện tâm lập của các cả không vũ trụ cấu trúc thành cái trụ sở để cho mọi người đến đây học hỏi sự thanh tịnh. Cấu trúc thành một việc là do sự thanh tịnh mà có. Tại vì trong những nó lâu do sự phát tâm mới nằm. Như chị nói, rồi không chịu phát tâm là sao? À, cho nên cái căn nhà này nó có quý giá lắm. Nếu mà thanh tịnh tìm ra những cái nguyên do tại sao có nhà em, ban đầu làm sao có nhà em? Tự hỏi sao, cấu trúc thì ta làm. Mình quan thông, rốt cuộc mình thấy là mình không thanh tịnh nữa. Rất tây nguyện. Thì nếu mấy người đó nó không thiền, nó không chịu làm gì. Thì châu, thì đặng một giờ bao nhiêu tiền, tội gì nó chung đưa đây. Thấy không? Nó thành, nó biết nó chỉ dụng nó. Nó mới kết thành. Nó băng lòng, chắc nhận. Học nhẫn. Để đem lại sang sức của tinh mau, cấm hiến cho tất cả. Chuyện lớn như mình ở đây không phải hay ngồi ở đây, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện với bao nhiêu người đang cầm cụi đang mặc cả thế giới đang mặc gì đây ra do những người thanh tịnh này cống hiến vào, thấy không? Còn cảnh trời cống hiến cho chúng ta thì chưa còn thanh tịnh, thanh tịnh mà thanh tịnh sáng suốt, còn ở đây thanh tịnh chưa sáng suốt. chưa sáng suốt ở chỗ nào. Thôi để tôi muốn làm để tôi chuộc cái tội. Tôi cầu phước cũng có nè. Thấy không? À, như bây giờ càng ngày tôi càng giảng rồi mới thấy thanh tịnh vô cùng. Tôi thấy rõ sự sáng suốt của chúng ta. Mình thấy một động làm một việc gì trong cái nhà yên này. Đều đóng chặt của tất cả nhân vật. Bây giờ là thế nào? Chẳng là được làm, được vô đây làm, thường đi chọn. Nhưng mà nói là họ không có tin. Tại sao tôi đi làm đánh giày cho họ, tôi không có được đồng, tôi như đây, tôi không có trường nào. Tôi cũng bỏ đặt tắt lần. Thường đi chọn cái thâm lập. Chọn người thay, thay ngài, học để cho, mà để có tốt. Học để ban ơn. Mấy người trong này là học nói ban ơn của Thượng Đế. Làm biết cho mọi người bất ngờ lại. Mà hay thấy là mình thấy như là càng làm càng hết buồn, hết giận. Mà xa cái này đi là lại buồn giận nhiều hơn. Cũng có nhiều chứ xa cái này đi là buồn giận nhiều hơn là nhớ nhà ý. Nó lạ vậy. Để cho họ hiểu. Để cho họ thức tâm. Bởi vì mỗi người chưa hiểu họ là cái gì căng gì. Thấy không? Họ là phân thân bởi Quan Thánh, là phân thân bởi Quan Âm, mà phân thân bởi Phật nào, vị nào, vị nào, đi sáng có vị nào, họ chưa hiểu đó. Nhưng mà họ biết lặng lặng, lên về. Rồi đây họ thanh tịnh, họ thấy xe ra. Tôi có nhiệm vụ xung quanh. Bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tôi nói đi. Tôi đi cái đường tắt tôi mới thấy. Nếu mà tôi trước xưa mà đi cái đường quanh quẹo là không biết chừng nào cho hay sao. Chị đừng có thấy chị không có nhiệm vụ, có nhiệm vụ. Ai không có nhiệm vụ hết. Con chó mà còn có nhiệm vụ thích tâm con người. Hả? Thôi để đi về cái tâm.
Cái này cũng có một cái câu hỏi. Cái tưởng nào mới là cái tưởng trực chỉ? Cái con đường giải thoát. Con thường nghe thầy dạy rằng là biển ra lạnh thì Minh Châu mới có, mà lòng cho riêng thì mới gọi là thầm. Tuy nhiên trong những cái điên thiền thì trong những cái lúc mà con sau khi sơ hồn pháp luân xong thì có những lúc con suy nghĩ như là trong tưởng đến Thượng Đế và tưởng đến công lao sinh thành của cha mẹ, cũng như tưởng đến cái sự nhiều nhất của thầy, tưởng đến anh em bạn bè và tưởng đến chính mình con. Chính này con muốn hỏi rằng cái tưởng nào mới là cái tưởng trực chỉ cho con đường giải thoát?
Trước hết là có tưởng như vậy là nó mở cái thức hòa lập, không có tưởng mà trực chỉ được. Hòa chưa được làm sao quân bình mà đi tới chỗ giải thoát được. Cho nên cái giai đoạn đầu là cái tưởng những cái sự chiêu nghĩa tại thế phản ảnh trở lại để kiểm hành động của chúng ta đúng không? Khi chúng ta đứng rồi thì nó thanh nhẹ, khi mà qua đầm thanh nhẹ thì giải thoát mà đi chỗ đó. Cho nên con đường khởi điểm tưởng như vậy là đúng. Còn nếu trực chỉ tưởng về giải thoát không mà không giải quyết những cái ô trượt ở bên dưới, chưa thức tâm điều đặn, chưa có qua đầm thì không bao giờ có cơ hội giải thoát. Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Hỏi tại sao biển cho lặng Minh Châu mới phát là chúng ta trong đó động nhiều lắm. Thượng trung hạ chưa chiến biết. Thì làm sao hòa đồng mà phản lạnh được. Nó còn sóng gió. Khi chúng ta thanh tịnh phản lạnh nhờ làm pháp luân thường chuyển, nay giảng chút ma giảng chút, nó mới phản lạnh trong cái giờ thiền của chúng ta. Thì lúc đó nhắm mắt mà thấy ánh sáng, đó khi mà Minh Châu nó mới phát. Lần cho riêng mới gọi là thầu, ta ở đây nhưng mà không phải ai. Đó, lần cho riêng mới gọi là thằng, là chính thằng là đi làm việc khắp khắp nơi, ta ở đây nhưng không phải. Thì đi cái giai đoạn đó, nó đi cho xin sự thừa, nó mới mở được. Còn những người tu mà cố gắng tu mà biết suy nghĩ chữ hiếu, chữ nghĩa thế gian, lễ nghĩa chính chính nó khai lần lần, tức hòa lần nó mở. Sau này nó có nhiều chuyện kích động mà chúng ta chịu đựng được trong thanh tịnh vĩnh viễn thì chúng ta hòa được các nơi, thì cái ánh sáng nó mới mở, lúc đó chúng ta mới có cơ hội khai triển chữ hòa.
Có cũng như thế này, đó là thế gian địa ngục thiên đàng nguyên nhiên một mối vẹt màng tức tắc, có nghĩa là gì?
Đó tất cả là do tâm phát mà. Câu nói đó là do tâm. Nếu tâm chúng ta nghĩ bậy nghĩ sai với người khác thì cả ngày tới tối chúng ta chỉ kinh xuống đục đẽo người khác, sửa chữa cho người khác mà không biết sửa chữa cho mình là chỉ biết xuống. Càng ngày chúng ta thấy sự sáng suốt của mọi giới và chúng ta vun bồi sự sáng suốt của chúng ta hòa đồng với mọi giới thì trong tâm của chúng ta trở nên thanh. Từ thanh mới cảm thức được thiên đàng ở đâu, cũng do tâm mà thôi. Thiên đàng địa ngục do tâm, chứ không phải cắm đầu bây giờ tôi đi tìm địa ngục tìm một triệu năm tìm không được. Cái tâm tôi dọn thì tôi mới thấy, tôi trở về tâm tôi thì tôi mới thấy thì đen tối này chính tôi tạo cho tôi, mà đen tối này tạo ra thì đáng phạt nó cái tội gì thì mình biết. Cho nên ta xuống địa ngục chấp nhận cái tội đó vì người ta đã chọn cái tội. Mà người tu thì không, càng ngày càng trì trí tu thiền rồi một ngày nào thấy bực một cái mình ở chút trên trời dồn xuống thấy thiên sát đó. Mình đã lên thiên đàng hồi nào không hay. Cho nên đừng nói tôi bị tôi làm cái này chút nữa tôi lên thiên đàng như mua giấy xe đỏ. Không có cái đó. Cái trí thanh tịnh thì thấy mình rời khỏi hồi nào. Cho nên hồi trước con đâu có đặt những câu hỏi này. Nhưng ngày nay con đặt những cái câu hỏi này, con đã xác nhận trình độ con đã đi lên. Con thấy chưa? Mà hồi xưa nói gì võ thuật đánh từ đâu, đánh tới đâu, đánh thằng đó quẹo, đánh nó ư hơi, 5 năm sẽ chết, 3 năm sẽ chết là con nhớ cái đó. Nhưng mà giờ con không nhớ, là con nhớ cái chuyện giải thoát, là trình độ con đã đi lên. Cho nên càng tu càng xác nhận cái ý thức của mình mới thấy trình độ mình đã tiến như thế nào. Con hiểu cái đó không?
Hôm nay là buổi chót của ngày thứ ba trong đại hội. Vấn đề tiến mũi tề tự đầy đủ. Trong tinh thần hướng thượng tham thiền. Mấy chục phút gặp tháo được sự thanh tịnh và hiểu rõ sự tâm tối của chính mình và tâm phát nguyện để tự tu tự tiến ở tương lai. Những người có mặt tham dự hôm nay và những huynh đệ tỷ muội của chúng ta khắp năm châu đều thương mến đấng cha lành hướng thượng, đồng thanh tịnh đồng khí tương cầu trong một giây phút thiên nhiên tu luyện thanh tịnh ở các nơi thiền khác, không có phương tiện chung hội với chúng ta, nhưng mà tâm linh đều đồng hội tụ trong tinh thần sáng suốt cởi mở thương yêu và xây dựng. Sự kính nhắn vô cùng đó đối với Thượng Đế không bao giờ vui và không bao giờ giết. Lòng thành của chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng sự sáng suốt thanh tịnh đó để giải thoát tất cả những tội trạng của chúng ta đã gây hấn từ bao nhiêu kiếp. Sự sai lầm nhầm lẫn tự cao tấn cao ngạo mạn, ngày nay chúng ta xóa bỏ bất tình đó để bước qua một nơi thanh thản hơn và để đoàn tới thế giới nhân loại càng ngày càng xích gần nhau với đi đứng nguyện những thế giới đại đồng ở tương lai trong tâm thức. Đường đi sẵn có, chờ sự thực hành mọi người tự gánh tu sửa thì mới tiến. Bề ngoài không giúp chúng ta được, nhưng mà trong nội thức của chúng ta kỳ thật và quyền năng tối hậu là quyền sáng suốt và thanh tịnh, mọi người phải tự áp dụng. Ngày ba ngày liên tục chúng ta đã bàn bạc trong tâm hồn, từ tế bào một, từ số thịt một để rung động tâm hồn của chúng ta hướng thượng, tự giải tự tiến trong niềm tin chính yêu những thể xác của chúng ta đang có đây và hiểu rõ cấu trúc của sinh mà có quyền năng ấy của Thượng Đế đàng hoàng. chúng ta đang được sự ôm ấp ấm la ngày hôm nay, được quân bình diễn đứng cũng do bề trên chuyển giám. Ngày hôm nay chúng ta được vinh đệ tiễn nhị đến đây để hội ngộ, chúng ta cũng đồng cầu nguyện cho tất cả những phần tâm linh đau buồn tại thế, mang tật quyền tại thế, phải trở về với chân tâm của chính họ tự thức mà tu về giải thoát, để tránh những cảnh tàn tật đau thương vì chiến tranh, vì sự tranh chấp, vì sự đau khổ, vì sự buồn tủi nhầm lẫn trong gia trang của tâm thức ám hại lẫn nhau. Ngày hôm nay chúng ta phải từ bỏ, không bao giờ lưu diễn được lỗi này nữa. Phải lưu diễn đức nguyện lực càng ngày càng cao thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng mọc lộ trong tâm thức của chúng ta. Thượng đế đã ban cho chúng ta niềm tin sẵn có và sự xây dựng và chính mình tự đạt cái sự sanh thanh tịnh cao siêu. Chỉ hành mới đến, hành mới đạt. Còn lý thuyết thì càng giang đại hải, khắp cả càng không vũ trụ. Ngày hôm nay rút ngọn vào trong, rút gọn vào trong đồng tiền, liễn người đồng bạc, không biết mua được bao nhiêu lý thuyết. Nhưng mà mấy người đã lãnh hội được những chân lý đã viết trên sách. Chính qua sự kích động thực hành, chúng ta mới cảm thấy sự buồn tử, sự khổ nhục phản lại là sự hạnh phúc. Tại sao khổ nhục phản lại là hạnh phúc? Thì vì chúng ta chịu đựng, sức chịu đựng của chúng ta vô cùng, chúng ta mới thấy rằng khả năng sẵn có thể phát triển tới vô cùng. Cho nên chúng ta vui vời điều đó và muốn giữ điều đó để thăng hoa tự tưởng. Cho nên đường đi của mọi người đã và đang đi, và đã và đang tu kiếp, chứ không phải kiếp này mới tu. Kiếp này vì sự đau khổ quá nhiều, bề trên mới chuyển cho chúng ta một pháp tự tu tự tiến. Nhưng mà cũng phải tâm thức hòa đồng, cứu độ, trong tinh thần cởi mở, lớn rộng thân nhẹ hơn, chứ không phải rằng ở trong sự eo hẹp, nơi chất tính toán, không có điều đó. Thực hành trong thanh tịnh tự nhiên, hòa cảm thương nhiên tất cả mọi giới mọi nơi, thì lầm thành chúng ta sẽ cống hiến cho trời Phật, chứng minh những điều sáng suốt đó. Mỗi người thanh thật đều tự cảm thấy thương nhiên đấng cha trời. Những người sao xảo trá chưa lắp tội trạng, miệng nói chấm thượng đế, ghét Jesus Christ, không tin Phật, nhưng mà rốt cuộc phải quỳ lại trước những hình ảnh thiên định tha thứ và thương yêu đó. Chúng ta đã thấy những nhà cách mạng đã hy sinh rất nhiều tài của này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc phải quỳ gối hướng về tâm linh tự thức. Xưa kia lịch sử đã cho chúng ta thấy những nhà thượng thơ cũng phải cạo đầu đi tu. Tại sao? Vì ngu muội hay sao? Không, thấy rõ cuộc đời không tiến nổi, nhưng mà tâm linh là một nơi thanh thoát, có thể tự tiến tự giải. Cho nên những vị đó gâu đầu trở về với chư Phật thanh tịnh, trở cái quan thánh đối cùng trước kia mất đầu cũng là quy đạo Phật. Tôn Ngộ Không 72 phép màu cũng quy y đạo Phật để học cái chữ không mà thôi. Vãn vẹn Đức Phật ra đi bỏ đầu qua đạo, chỉ ôm lấy chữ không mà ngày hôm nay truyền cảm cho chúng ta tất cả mọi sự đau thương gây hấn. Mà nếu chúng ta biết rằng nó sẽ quy không, thì tâm chúng ta không còn mê chấp thù hận. Gia trang cho chúng ta có thể lập vườn hạnh tốt đẹp, thiên nhiên xây dựng xã hội của chúng ta sẽ thể hiện một xã hội văn minh siêu đẳng trong tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay có hai khối tại thế cho chúng ta thấy, một khối nghi kỵ, một khối tha thứ và thiên nhiên tình thương và đạo đức. Cái khối tha thứ và thương yêu thực hiện một phần tình thương và đạo đức, mọi người càng ngày càng nâng càng hướng về sự thanh thoát đó. Còn những sự chủ chỗ khống chế ràng buộc lại họ từ chối ra đi. Tại sao? Cho nên cái đạo chứng minh cho chúng ta thấy là tự nhiên bộc phát trong chân tâm, chứ không phải ai có thể giống cái đạo trong tâm chúng ta được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào thể hiện trên thế gian đều cảm động lòng người mới con người tu. Chúng ta không ngừng tu pháp vô vi và chấm pháp Thiên Chúa hay là chánh pháp Cao Đài hay chánh pháp Phật giáo, bất cứ pháp nào cũng do Thượng Đế ăn ban tùy theo trình độ thiên hóa. Chúng ta không nên cho ta là đúng, nhưng mà nhận định ta là sai thì chúng ta mới tiến tới đời đời bất diệt. Càng ngồi các bạn thấy các bạn càng ý hoàn thì các bạn nên cố gắng ngồi lên để hưởng sự thanh cao của bề trên. Cho các bạn là lực lượng đầy đủ thì không bao giờ các bạn tiến được. Cho nên chúng ta luôn luôn học hỏi, văn minh đã cho chúng ta thấy, có trí tuệ cho chúng ta thấy, cảnh này là thuyết diệu nhưng mà cảnh khác còn hay hơn. Luôn luôn thay đổi, luôn luôn bắt buộc con người phải học hỏi trong chương trình tiến hóa. Cho nên ở góc nào Thượng Đế cũng thường độ, đối khổ cũng thiết tâm, mà ăn năn quá khứ ta đã làm sai vậy. Tất cả những bạn đạo chúng ta ngồi đây, đại đa số nam giới đã được đi cải tạo đau khổ mới biết quá trình ta làm sai và ăn năn, tự mình viết ra những sự sám hối sai lầm mà hướng về cô đường tinh tịnh giải thoát. Nhiều người đã gặp pháp lý vô vi trong trại cải tạo và thực hành tới ngày hôm nay mới thấy rõ sự sai lầm căn bản của chúng ta ở kiếp này và tiền kiếp đã nhiều sự sai lầm không phải mới đây. Cho nên bên Thiên Chúa giáo cũng nói một người sinh ra là một tội hộp, một cục tội gian sinh thế gian. Cho nên chúng ta là một tội hồn tại thế, mà con nợ ta càng không vũ trụ, chứ không phải chúng ta không thiếu nợ. Nếu các bạn không thiếu nợ, làm sao các bạn có được sự no ấm ngày hôm nay? Ai đã cấm hiến, nhân dân đã lo may mặc cho các bạn, lo cơm áo cho các bạn, hỏi cho các bạn đã trả cho xã hội nhân còn được bao nhiêu? Thì muốn trả thì chúng ta phải làm sao? Thì cố gắng tu luyện trở nên sáng suốt, thường thường bất hoại với chế độ các giới, hoàn trả cái nợ ở thế gian mà chúng ta đã thọ lãnh. Mỗi người đều mang nợ trong sự khấu tâm tranh chấp và cố gắng lấy món nợ, cho nên đâm ra nhiều hình ở chỗ đó. Nhiều gia đình đã bị phải những cảnh hình phạt trước trước chưa xong, trước này mới chuyển xuống những hình phạt nặng nề để mình gánh chịu và phải chấp nhận để thành thoát được. Nếu thiếu tin tưởng và không chấp nhận để sửa lầm thiếu ra thì sẽ thể hiện nhiều tội lỗi gây tránh bất ngờ mà chúng ta không biết được. Tai nạn sẽ xảy tới bất ngờ mà chúng ta không hiểu được. Còn người tu buông bỏ và trở về với thanh cao, nhận lấy tội lỗi của chính mình, sửa mình để tiến hóa, thì người đó không còn tai nạn nhiều hơn những người tranh chấp. Cho nên con đường tu trên cuộc hành hương dài đằng đẵng vô cùng, mọi người phải tự đi và tự thức. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tự thức trong cảnh giới ngay gia trang xúc động và phản động, cũng gây niềm tin cho ta và tự thức. Thấy sự may mắn về với ta là ta phải ôm lấy sự sáng suốt đó và thăng qua thăng nhẹ hơn, sửa chữa mình để tiến tới nhưng hậu nó ảnh hưởng những người khác. Cảnh vợ chồng người phàm thấy nhau bằng mắt phàm xin như vợ chồng, nhưng mà cảnh quan trái có tiền kiếp nào ai đã thấy. Sự quan trái vây trả ngày nay chưa ngộ, nhiều khi cái sân sắc, nhiều khi vợ chồng ghét nhau mới bỏ nhau không được, mà thương nhau mới giữ lấy nhau cũng không được. Trong một giai đoạn duyên độ tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta xuống tới thế gian đây để học hỏi và tiến hóa, phải nhìn nhận chúng ta đến đây học rồi thi, giữ thi rồi ra đi, chứ không có người nào trường cử ở thế gian. Khi các bạn hiểu điều này thì lòng tham của các bạn phải dứt. Các bạn đang vào lớp học của cả càn khôn vũ trụ, các bạn phải học bài và trả bài một cách tận tình, chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới có những điểm tốt ở tương lai. Gặp hai tốt: khởi điểm tốt, hậu quả tốt. Khởi điểm sâu, kết quả sâu. Mọi người chúng ta đã thấy những sự biến chuyển hàng ngày của tâm linh. Ngày nay tôi nói xấu người này, ngày mai tôi sẽ gặp họ, rồi tôi tự chê lê cầu. Rất rõ ràng những sự thị phi tại thế tràn đầy trong đầu óc tâm thân của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta không nuôi dưỡng thị phi đó nữa, chúng ta trở về với sự thanh thoát sẵn có và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cả thế giới đang tìm khả năng sẵn có của nhân loại. Mà ngày hôm nay người tu là người đi trước để tìm khả năng sẵn có vô cùng của chính họ là phần hồn bất diệt. Khi các bạn biết được phần hồn của bác các bạn là bất diệt, thì không bao giờ các bạn lại nghĩ vấn đề tham lam nữa. Không bao giờ các bạn nghĩ tái phạm một tội lỗi để chờ sáng suốt. Cho nên khi tu chúng ta thấy phần hồn ta bất diệt thì ta không cần tham lam, vì ý thức vô cùng đó chúng ta đi đến sự sáng suốt ở tương lai và thanh tịnh an nhiên tự tại. Bất cứ lúc nào đi đúng đường nhàn hạ, ăn uống được thì nhàn hạ, sự có không cũng sống trong sự nhàn hạ của trời đất. Đã bao trùm cả càn khôn vũ trụ, có âm có dương, dương trụ để dẫn tiến tâm linh. Không nên vì sự thù hận ghen ghét mà tạo sự đau khổ cho chân tâm của sinh mệnh. Chân tâm của các bạn nằm ở đâu, ngay trung tâm bộ đầu hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đó là chân tâm, chứ không phải cái con tim bằng xương bằng thịt này đâu. Cho nên các bạn phải hiểu giá trị cuối cùng của tâm linh mà nắm lấy đi. Chúng ta vỏn vẹn có mấy chục năm học hỏi tại thế gian, tại trường học của cả càn khôn vũ trụ này, nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì lời giảng thanh cao của bên trên không có chỗ chứa được. Làm sao chúng ta dự thi ở kỳ tới được? Kỳ tới là một kỳ ác liệt, chém giết lẫn nhau bất ngờ. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì hồn lẫn vía sẽ tiêu tan. Cố gắng về với thanh tịnh và về nơi nơi Chúa, nơi Phật, nơi trời, không bao giờ bỏ. Nếu mà các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn tự bỏ ngôi vị và nơi về đến đức của các bạn. Cho nên ba ngày hội tụ đều nhắc nhở tâm linh quyết tâm trở về với chân giác, thì vinh lệ chỉ mũi tình thương đều bộc lộ, tấm hiến cho nhau, ôm lấy nhau trong tâm thức, rồi đây chúng ta sẽ xa lìa nhau. Sự thương người đó không tránh khỏi rầu lụy, nhưng tình thương nhớ nhung vẫn ôm ấp đào đời để tiến hóa. Và chúng ta thấy rõ đánh cho đời thân ta và vạn năng ở trong ta, chúng ta phải dùng đó làm cho dậy để tiến hóa. Không còn sự mê chấp nữa, mọi người vui vẻ ra về trong sự thương yêu và thực hiện tình thương và đạo đức, tạo một thế giới mới cho cả toàn không vũ trụ, để tương lai đem lại sự bình an tâm thức, cũng như những vị đã đi trước gợi danh cho chúng ta hai chữ bình an và từ bi. Nên sử dụng điều đó để đạt cho bình an và từ bi. Hiện đây tôi xin gửi lời chúc các bạn thượng lộ bình an và đồng hưởng tất cả những gì Thượng Đế ân ban trong tình sao đẹp mà chúng ta đã thái trong ngày gần nhau cũng như xa nhau. Chúng ta đồng niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.